đây tới cái Tông Lâm Tế, ngài Bạch Vân chỗ Thủ Đoàn. Sư họ Cát quê ở Hàn Dương, thuở nhỏ học nho, đến 20 tuổi theo Úc Sơn Chủ ở Trà Lăng xuất gia. Sư đến tham vấn Dương Kỳ. Một hôm Dương Kỳ hỏi: bổn sư ngươi là ai? Sư thưa: hòa thượng Úc ở Trà Lăng. Dương Kỳ bảo: ta nghe ông ấy qua cầu bị té, có tỉnh, làm một bài kệ kỳ đặc, ngươi có nhớ chăng? Sư tụng rằng: ngã hữu Minh Châu nhất khỏa, cửu bị Trần Lao quan tỏa, kim triêu Trần Tảnh quan sanh, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Tạm dịch: ta có một viên Minh Châu đã lâu vùi tại Trần Lao, hôm nay Trần sạch sáng chiếu, soi tọt núi sông muôn thứ. Thì như vậy, cái bài kệ này là ngài Úc Sơn Chủ một hôm ngài đi có việc, ngài đi trong thôn thì cởi ngựa đi qua cái cầu Ván. Cầu Ván họ bắt lâu ngày, cái ngựa đi tới đạp phải một tấm ván mục, cái nó lọt chân ở dưới, lọt cái chân dưới thì ngài sao, nó quăng nhào xuống như cây cầu. Thế ngài liền tỉnh ngộ, tỉnh ngộ ngài làm bài kệ này. Và kệ này thì trong cái hàng thiền lữ người ta khen bài kệ rất hay, nói rằng: tôi có một viên Minh Châu đã lâu bị các cái bụi nó che lấp, thì sáng nay kim triêu, sáng nay nghĩa là các cái bụi nó hết ánh sáng phát ra, soi khắp cả sơn hà muôn thứ. Thì như vậy đã nói cái gì, nói lên cái sở ngộ của ngài nó thấu đáo, ngài nhận ra nơi mình có cái chân thật đó, mà cái chân thật đó nó sáng như viên Minh Châu mà lâu nay mình không biết, bị các cái bụi, bụi đó là chỉ cho trần lao phiền não đó, nó phủ che đó. Mà hôm nay bất chợt cái ngài thấy được nó, bụi hết ngài thấy được nó, bây giờ ngài soi sáng khắp nơi. Thì bài kể hay như vậy mà ngài Dương Kỳ liền cười, cái liền đi, nghe đọc xong cũng cười cũng đi. Thì sư ngạc nhiên suốt đêm không ngủ, tại sao vậy? Thấy ngài cười ngài đi thì mình tại sao mà ngạc nhiên rồi suốt đêm không ngủ, tại sao? Bởi hai lý do. Lý do thứ nhất là cái tự ái bản ngã. Bản ngã đây không phải ngã của ngài mà ngã của thầy. Thầy mình có bài kệ hay quá, ai cũng khen, tại sao mình đọc cái rồi ngài cười ngài đi, vậy ngài khi rồi, phải không? Khi bài kệ nó dở thì vậy dở chỗ nào? Đó, đó là cái bản ngã đối với ông thầy. Rồi cái thứ hai nữa là bài kệ như vậy nó đủ ý nghĩa sâu xa như vậy mà tại sao ngài lại cười? Cười đó là khen hay là chế? Đó là làm cho ngài thắc mắc, thao thức suốt đêm không ngủ. Và chính cái thao thức suốt đêm không ngủ nên trong sáng ra để mà thưa. Thì sáng ra cái ngày hôm sau sư đến thưa hỏi. Thưa hỏi là cái câu nói rút gọn, chứ ngài đến ngài hỏi: không biết hôm qua con đọc cái bài kệ đó, hòa thượng cười là có ý gì? Có ý gì? Thì như vậy là cái mà ngài thao thức suốt đêm đó. Thì hôm đó là gặp lên ngày cuối năm 28-29 âm lịch gì đó. Thì ngài Dương Kỳ hỏi: ngươi thấy mấy người hát sinh đông hôm qua chăng? Tức là hôm qua ở trước chùa có mấy người hát sinh đông, họ đến sèn sèn hát thiên hạ vu coi. Mà mấy người hát xương đông thì sao? Thì sư thưa thấy ngày hôm qua đứng trong chùa dòm ra thấy, thì Dương Kỳ bảo ngươi còn thua y một bậc. Sư lấy làm lạ thưa, ý chỉ thế nào? Dương Kỳ bảo y thích người cười, ngươi sợ người cười. Sơn Đông ai cười cái nó quan nghênh nó, cười cái nó thích, nó làm nữa. Còn ông thấy tôi cười cái ông sợ, suốt đêm không ngủ, ông thua rồi. Thì câu chuyện rất là lý thú, nhưng mà sư liền đại ngộ. À, mấy chú biết ngộ cái gì? Nếu ngộ kiểu anh Sơn Đông thì không phải. Như vậy ngộ ngộ cái gì? Cái ngộ ở đây mình mới nghe thì tưởng như là ngài ngộ như vậy mình thua, thua ông Sinh Đông thôi, phải không? Ông Sinh Đông người ta thích, thích người ta cười, mình sợ cười, như vậy mình thua ông thôi. Tưởng như vậy, mà tưởng vậy là rất lầm. Nếu ngộ vậy không có giá trị gì hết, phải không? Như vậy thì ngộ cái gì? Câu chuyện quá tầm thường, phải không? Mà ngộ ngộ cái gì? Thì cười đối với cái gì? Cười là vui, phải không? Vui thì cười, buồn thì khóc, phải không? Còn vui cười, còn buồn khóc, sợ cười hay là thích cười, đó là đối với cái sợ khóc hay là thích khóc. Cười khóc là đối nhau. Mà bây giờ như vậy thì cái cười nó đã vô nghĩa, thì cái khóc nó có nghĩa không? Như vậy thì vui buồn, tất cả cái đối đãi nó đều là vô nghĩa. Chính thấy được cái chỗ đó, cho nên nó thoát ngoài cái đối đãi hết. Đó mới gọi là đại ngộ. Chứ nếu mà ngộ một cái là mình thua ông Sơn Đông rồi, ngộ thì ngộ cái gì, phải không? Đó là đại ngộ, tức là thoát ngoài ngoài cái đối đãi. Sư hầu Dương Kỳ khá lâu mới từ đi nơi khác đến Lô Phụ. Thiền sư Nột ở Viên Thông cử sư trụ trì chùa Thừa Thiên, tiếng tâm vang dội. Kế sư lại trụ Viên Thông, Pháp Hoa, Long Môn, Hưng Hóa, Hải Hội, nơi nào chúng cũng tụ họp rất đông. Tăng hỏi thế nào là Phật? Sư đáp chảo dầu không chỗ lạnh. Chảo dầu không chỗ lạnh. Tăng hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp? Sư đáp đáy nước thả trái bầu. Thả bầu trên mặt nước hay dưới đáy nước? Có bầu nào mà nó nổi dưới đáy nước không? Như vậy thì đó là những cái lối nói thay vì ngài Lâm Tế hỏi Tổ Hoằng Bá thì đánh ở đây, thay cái đánh bằng cái nói, mà nói như vậy đó. Tăng hỏi thế nào là ý tổ sư từ Tây sang? Sư đáp quả bay thỏ chạy. Tăng hỏi chẳng cầu chư thánh, chẳng trọng kỹ linh, chưa phải là việc phần trên của nạp tăng. Thế nào là phần trên của nạp tăng? Sư đáp nước chết chẳng chứa rồng. Tăng hỏi khi thấy ấy đi thì sao? Sư đáp lừa chết người. Lừa tức là gạt á. Thì những cái câu này toàn là những cái câu gọi là hoạt ngữ, cho nên mình không có động tới. Đến cái chỗ này nó có thể động tới đây. Sư thượng đường, chim có hai cánh bay chẳng xa gần, đường bài một góc đi không trước sau. Hàng tăng gia các ông tầm thường cầm muỗng buông đũa, trọn nói tri hữu, đến khi leo lên núi tại sao lại thở gấp chẳng thấy nói. Người không nghĩ xa ắt có lo gần. Đoạn này nói gì? Cho hiểu đó mà hiểu sao? Chim có hai cánh bay chẳng xa gần, đường bài một góc đi không trước sau. Hai câu này thấy cái chỗ ngộ của ngài lúc trước rõ ràng lên, phải không? Xa gần là đối đãi, trước sau là đối đãi, nó thoát qua hai cái đó hết. Hàng tăng gia các ông tầm thường cầm muỗng vuông đũa trọn ngày nói tri hữu, đến khi leo lên núi tại sao lại thở gấp, đâu muốn nói gì, nói gì nói nghe coi. Nói trò hiểu mà không chịu hiểu. Bởi vì chúng ta trong lúc bình thường cầm muỗng buông đũa, tức là lúc ăn cơm mặc áo bình thường đó, lúc bình thường nói tôi thấy đạo rồi, tôi biết đạo rồi, nhưng mà tới cái khi gặp cái gì bức bách quá, là lúc leo núi là cái bức bách quá, thì đó sân cũng hoàng sân, si cũng hoàng si. Gặp những cái đáng thương thì cũng thương, đáng ghét thì cũng ghét. Như vậy đó, bình thường thì nói mình biết đạo, mình thấy đạo, mà gặp cái việc đó cái mình bất lực. Đó, thành ra tôi nói, cho nên nói rằng trọn nói tri hữu tức là biết có, mình có cái đó rồi, tôi có ông chủ rồi, tôi sống với ông chủ. Nhưng mà gặp việc, tức là trường hợp như leo núi gấp, tức là chỉ cho chuyện bất cập, chuyện bất ngờ nó xảy đến, lúc đó không làm chủ được. Cho nên ngài mới trách, chẳng thấy nói người không nghĩ xa ắt có lo gần. Lúc bình thường vậy là tưởng là mình đắc đạo, tưởng mình có biết được ông chủ, mà cho là hài lòng, cho tự mãn, mà không có nỗ lực tu. Tới chừng gặp chuyện bức bách thì chừng đó mới thấy nguy hiểm, thấy mình chưa được cái gì hết. Mấy chú có quan niệm đó không? Đó, bởi vậy cho nên lúc bình thường này, tưởng như mình đã có, đã được, tưởng như mình hiểu lắm rồi, phải không? Nhưng mà khi có những cái trường hợp bức bách rồi, chừng đó rồi thấy y nguyên cũng như cả thế tục, không hơn bao nhiêu. Sư dạy chúng, Phật đất chẳng độ nước, Phật gỗ chẳng độ lửa, Phật vàng chẳng độ lò đúc, Phật thật ngồi ở trong. Đoạn này là ai nói? Ngài Triệu Châu nói. Cho nên ở đây ngài mới nói nè: đại chúng, ông già Triệu Châu một lúc đem 12 phần xương, 84.000 lỗ chân lông dồn vào trong lòng các ông rồi. Người xưa cái lối nói nghe tức cười, nó lạ lùng lắm. Bởi vậy cho nên đọc sách thiền mà quý vị hiểu theo cái nghĩa thường hiểu không nổi. Như vậy thì ở đây ngài nói Triệu Châu đối với mình sao? Ý gì? Khen Triệu Châu hay chê ngài Triệu Châu? Cái câu mà nói rằng ngài Triệu Châu một lúc đem 12 phần xương, 84.000 lỗ chân lông dồn vào trong lòng các ông rồi, là nói ngài Triệu Châu đã đem hết cả xương cả thịt mà giao gửi cho các ông rồi đó. Nó là tha thiết như vậy rồi đó. Mà không nói những ngôn ngữ mà dùng hình ảnh, nào là xương, nào là lỗ chân lông, mà nghe nói mình tưởng là cái gì lạ. Tức là ngài muốn nói rằng